This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, tức là Sandin Phan. Vâng, hôm nay đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được trở lại với luật sư Sandin Phan và chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, có những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng ghi âm, anh Huy xin được chào quý thính giả và xin chào luật sư Sandin Phan. Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, Quốc Cường xin chào anh và tất cả quý khán giả nghe đài. Hôm nay Quốc Cường rất là khỏe, cảm ơn anh.
Vâng, thì không biết là thời tiết ở nơi luật sư sinh sống bây giờ như thế nào, có nóng lắm không?
Dạ vâng, chúng ta vẫn đang ở trong cái mùa hè nóng của Houston và Texas nói chung.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Để đi vào ngay chương trình đó, thì chúng tôi cũng trước khi vào chương trình thì chúng tôi muốn nhắc nhở với quý thính giả là nếu quý vị có những câu hỏi về luật pháp, quý vị cứ gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì Tổng thống Joe Biden mới đây là đã thuyết trình kế hoạch kinh tế của ông được gọi là Bidenomics tại tiểu bang Chicago. Thì qua cái bài trình bày này thì ông Biden đã cố gắng thuyết phục người Mỹ rằng đó là cái chiến lược kinh tế của ông sẽ tạo ra việc làm và đầu tư kỷ lục bất chấp làn sóng bất mãn với cái cách mà ông điều hành kinh tế đang ngày càng lan rộng. Thì ông Biden nói rằng cái kế hoạch kinh tế Bidenomics sẽ đưa nước Mỹ thoát khỏi cái lý thuyết kinh tế từ trên xuống, người ta tiếng Anh còn gọi là trickle down, vốn cho rằng những người nghèo nhất trong xã hội sẽ dần dần được hưởng lợi ích khi tài sản của những người giàu nhất tăng lên. Thì trước đây đó, Tổng thống Reagan đã có cái chiến dịch sách lược được gọi là Reaganomics. Thì các đối thủ chính trị của ông Reagan đã gắn nhãn Reaganomics là học thuyết kinh tế từ trên xuống. Và cái kế hoạch kinh tế này đã tạo nên sự bùng nổ kinh tế của Hoa Kỳ chưa từng có tiền lệ vào những năm 1980. Và từ đó đã giúp ông Reagan có được tỷ lệ tín nhiệm tới 63% vào cuối nhiệm kỳ. Thì như vậy thưa luật sư có thể cho biết ý kiến về vấn đề này không ạ?
Dạ vâng, thì Quốc Cường khi còn nhỏ đó thì bao vây xung quanh mình phần lớn là những người theo cái khuynh hướng cấp tiến hay gọi là progressive hay là liberal đó. Thì mình cũng cứ suy nghĩ theo những gì được giảng dạy rằng là người nghèo là luôn bị những người giàu hay những người thành công đàn áp, họ lấy mất cái miếng bánh của mình trong đời, và những cái nhóm dân thiểu số nghèo mới di dân mới qua thì phải theo đảng Dân Chủ để mà được hưởng quyền lợi, để được bảo vệ khỏi cái sự đàn áp của những sắc dân, và đặc biệt là sắc dân da trắng. Right. Rồi cái quan điểm mà dùng cái màu da, chủng tộc cũng như cái sự thành công khác nhau trong đời, nó là một cái lý thuyết mà nó dễ lan tràn đối với những cái xã hội và tầng lớp người dân mà thiếu hiểu biết. Họ ở những cái quốc gia như là châu Á, châu Phi và một số quốc gia trì trệ bên châu Âu, cái quan điểm đó nó lan tràn rất nhiều, nó dẫn đến cái sự phát triển rất mạnh mẽ của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội, vốn dùng cái chủ trương là đấu tranh giai cấp, chia rẽ giai cấp để mà tạo nên những cái sự xung đột và đôi khi bạo lực cách mạng để mà giành lấy quyền lực, tiến chiếm lấy quyền lực và cướp lại hay là phân chia lại tài sản trong xã hội. Còn đối với cái quan điểm của điều hành trị quốc của chủ nghĩa tư bản và của thế giới phương Tây nói chung và đi đầu là bởi thế giới tự do do Hoa Kỳ đang lãnh đạo trong suốt nhiều thập niên qua, thì họ tập trung vào những cái quyền bất khả xâm phạm của một cá nhân, và bởi vì một cá nhân có những quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm do Thượng Đế ban hay là đấng bề trên đang ban cho mình mà không một ông vua hay chính quyền nào có thể tước đoạt đi được. Do đó đi kèm với những cái quyền thiêng liêng đó của một cá nhân mà không một cái bộ máy chính quyền quân đội có thể xâm phạm, thì cái niềm tin rằng là bởi vì mình tin tưởng mình là người tối hậu quyết định cái vận mạng của mình, do đó mình cũng có trách nhiệm hoàn toàn với cái sự thành công hay thất bại của đời mình. Và do đó việc người khác giàu không ảnh hưởng gì đến việc mình có giàu hay không. Rồi, tại vì cái tài sản là nó là vô giới hạn do chúng ta tự tạo ra. Rất phần lớn tỷ phú và triệu phú của nước Mỹ là được tạo dựng ra bởi bàn tay trắng. Chúng ta có thể nhìn vào hai cái nhân vật giàu nhất hành tinh hiện tại. Đó là ông Elon Musk. Cách đây khoảng 5-10 năm, ông ta cũng chỉ là một triệu phú bình thường. Ông ta có thể phá sản cả hàng chục lần bởi vì cái cuộc kinh doanh đầy rủi ro qua cái công ty Tesla cũng như nhiều công ty mà đang tạo ra những cái cuộc cách mạng lớn về công nghệ và phát triển văn minh của nhân loại. Nhưng mà bất kỳ một kế hoạch phát triển nào của ông ấy đều có thể thất bại. Và cho dù rằng là ông ấy xuất thân là một cái người mà được mẹ single mom nuôi lớn, lớn lên thì không có gần gũi cha mình lắm, có cái sự bạo hành trong gia đình, tự thân tự lập tạo ra những cái sự học rồi cũng phải bỏ dở dang việc học để mà theo đuổi công việc kinh doanh. Nhưng mà cuối cùng rồi, từ một cái người mà có một cái quá khứ không được trọn vẹn và không có được tốt đẹp gì cho lắm, lại trở thành một cái người cực kỳ xuất sắc, tạo ra những cái thành quả rất lớn và trở thành cái người nắm giữ tài sản lớn nhất thế giới. Cái người đứng thứ hai là ông Jeff Bezos, là cái người sáng lập và giám đốc của công ty tập đoàn Amazon. Ông ta cũng có một tuổi thơ là không có cha, rồi cũng phải tự thân một mình lớn lên, tự lập, rồi và bắt đúng cái ý tưởng cơ hội để rồi phát triển một cái ý tưởng kinh doanh mới, từ đó lập nên một cái đế chế kinh doanh hàng đầu thế giới và trở thành cái người giàu thứ nhất, rồi sau này bị Elon Musk cho ông ta thuộc hàng thứ hai. Rồi chúng tôi đưa ra một số cái ví dụ điển hình đó để cho thấy rằng hai cá nhân này không tước đoạt đi tài sản từ những người khác. Họ chỉ biết theo đuổi những ý tưởng, họ tạo ra cái giá trị cho vô số người trong quốc gia của họ cũng như trên toàn nhân loại. Và khi cái ý tưởng hay cái nỗ lực của họ đáp ứng đúng nhu cầu của xã hội thì tự động người ta bỏ tiền ra, người ta mua lấy những cái dịch vụ và đó là những cái sự đổi chác công bằng. Do cái sự đổi chác do dịch vụ hay ý tưởng, nó không phải vì mình sáng tạo ra một ý nghĩa thông minh, mình thực hiện nó thành công và mình mang lại cái sự giàu có cho cá nhân mình, mà mình lại tước đi một cái miếng bánh của bất kỳ ai khác. Những người khác bởi vì họ không chấp nhận cái việc liên tục thay đổi là một cái quy trình tự nhiên. Họ cứ coi như một miếng bánh mà người nào ăn phân nửa thì người kia bị mất phân nửa. Nó không phải là như vậy. So, cái đó là một cái sai lầm về tư duy, về cái lẽ sống, và nó khiến cho rất nhiều người họ nghĩ rằng họ được chính quyền cứu giúp nhưng mà họ lại trở thành nạn nhân và tù nhân của những sự lựa chọn mà khiến cho mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào việc ban phát quyền lợi của chính phủ hay của người khác. Và đó là hai cái lý thuyết mà sinh sống tự giúp cho cá nhân mình, tự thăng tiến cá nhân mình, tự làm chủ đời mình, nó khác nhau. Và nó cũng liên quan đến việc trị một quốc gia. So, ông Reagan, ông cởi bỏ rất nhiều rào cản của vô số cơ quan luật lệ của chính phủ, bóp nghẹt cái cổ của những người tiểu thương. Nếu chúng ta chưa từng kinh doanh thì thật sự cái áp lực rất là nhẹ nhàng, chỉ đi làm từ sáng đến tối. Nhưng một khi một người bước vào kinh doanh, họ có thể thành công 5 năm, 10 năm, nhưng mà một cái lỗi lầm, một cái rủi ro giống như là kỳ Covid có thể xóa sạch toàn bộ cái nỗ lực cả đời của người ta, bất kể là người ta đã thành công và đã tạo dựng được một cái cơ nghiệp như thế nào. Cho những cái người mà kinh doanh đó, họ chỉ mong muốn luật lệ giải thở hơn một chút, thuế má bớt hơn một chút, chính quyền, cảnh sát, những cái lực lượng mà kiểm soát họ từ liên bang đến tiểu bang đến địa phương, họ bớt đi cái sự hạch hoẹ, cái sự đòi hỏi bất chấp là những cái sự khó khăn của một người tiểu thương như thế nào. Thì một cái người tổng thống hay một chính quyền mà họ hiểu rằng luật lệ luôn được ban phát ra mỗi ngày, và nếu như một cái gánh nặng, đây là nặng lên doanh nghiệp từ cỡ lớn đến cỡ nhỏ, thì họ muốn có sự bùng phát về sự tự do kinh doanh, kích thích người ta chấp nhận rủi ro, rút toàn bộ tiền để dành, mượn tiền gia đình bạn bè và chấp nhận không có cái sự an toàn của lương bổng. Họ lao vào một kinh doanh thì có một số ngõ thoát cho họ hay không, có một số oxygen dưỡng khí để giúp cho họ gia tăng cái khả năng hồi phục hay không. Và đó là cái lý thuyết mà giảm bớt luật lệ, tạo dựng ra những cái sự dễ thở hơn. Và nếu mà những người thành công thì chính cái sự thành công của họ sẽ mang lại cái sự chi xài, sử dụng nhiều cái dịch vụ liên quan. Thí dụ người có tiền, họ sẽ mua chiếc xe 200 ngàn chẳng hạn, versus họ chỉ mua chiếc xe 20-30 ngàn. Và chiếc xe 200 ngàn đó nó tạo dựng ra bao nhiêu công ăn việc làm cho người sản xuất xe, người duy trì bảo dưỡng xe, và đôi khi thêm vài người nữa là để lái xe cho người chủ chẳng hạn. So, chúng tôi nghĩ rằng cái lý thuyết dưới thời ông Reagan là vô cùng sáng suốt, bởi vì ông ấy cũng xuất thân từ một cái hoàn cảnh rất là cơ cực và khiêm tốn. Và ông ấy không có đi lên bằng con đường quyền lực của một chính trị gia chuyên nghiệp, mà ông ấy hiểu rõ được cuộc sống của người dân, rồi ông ta dùng những lý lẽ đó diễn thuyết một cách rất là thành công với người dân Mỹ qua làn sóng truyền hình, vốn là một cái điểm mới lạ vào những cái thập niên do ông làm tổng thống. Và do đó ông kích thích được cái sự hưng phấn, cái tư duy mà dám mạo hiểm theo đuổi nguy cơ kinh doanh để tạo dựng thành công, làm chủ đời mình. Và từ đó khi mà có được những cái làn sóng kích thích kinh doanh như vậy lan tràn đến khắp nước Mỹ, thì nó là một cái sự bùng nổ, bộc phát về sức sáng tạo, về tinh thần, về ý chí tự tin của một quốc gia. Từ ông Biden, ông đi ngược lại và ông lại cứ ru một cái bài hát rất là xưa cũ mà có thể người Việt mình, cho dù mình là người di dân, cái nhóm di dân mới nhất qua Mỹ, bắt đầu từ con số 0, phần lớn là qua đây là bị trở ngại về văn hóa, ngôn ngữ, không có tài sản như là nhiều người từ Trung Quốc hay châu Âu họ di dân qua, họ đã là dân tinh hoa của quốc gia họ, và họ qua đây với một cái bằng cấp, một cái khả năng chuyên môn cao, một cái tài sản mang qua từ quê nhà. Chúng ta xuất thân là mất quốc gia, mất thể chế chính trị dân chủ, vượt biên tị nạn, vân vân. Rồi qua đây là nhiều người còn gánh theo cái gánh nặng là đã đặt tù trong những cái trại tù nhiều năm của cộng sản. Rồi cái sức bật để mà hội nhập, để mà lao vào như nhiều cộng đồng khác chúng ta không có. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta có cái bài học đớn đau, và có thể là kinh nghiệm sống là chúng ta đã từng mất tất cả. Ngay cả cái lý lịch của mình cũng không có. Cái sự tự hào của một người dân từ cái nguyên quán của mình cũng không có. Tại vì mình đã mất quốc gia cho một cái chủ nghĩa cộng sản mà mình thấy là bạo quyền, độc tài và vô nhân. Right. So, khi mình đã mất tất cả thì cái sự mà sẵn sàng chấp nhận khổ cực và cái ý chí sinh tồn và hội nhập và sẵn sàng thay đổi để mà hội nhập, chúng tôi nghĩ là nó cao hơn nhiều cái nhóm di dân bình thường khác. Và do đó thì cho dù cộng đồng người Việt vốn rất cần sự trợ giúp của những dịch vụ xã hội, bởi vì chúng ta bị rất nhiều cái khiếm khuyết từ vấn đề sức khỏe công cộng cho đến khả năng học vấn là thua nhiều cái nhóm di dân khác, rồi trở ngại ngôn ngữ là một cái nền văn minh rất khác so với văn minh phương Tây. Nhưng mà chúng ta lại có những cái thế mạnh khác, đó là ý chí sinh tồn của một dân tộc đã từng mất tất cả, bao gồm tự do của chính mình. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta vẫn có cái nhu cầu thực tế là cần sự trợ giúp của những chương trình của chính phủ, nhất là trong những cái giai đoạn mà chúng ta mới di dân tị nạn qua bên này. Những cái người mà single mom, single dad mà họ không đủ thu nhập, họ vẫn rất cần những sự trợ giúp của chính phủ. Và chúng tôi nghĩ những chương trình đó luôn có, bất kể là dưới Cộng hòa hay Dân chủ. Nhưng mà nếu mà nói về lý thuyết trị quốc và lý thuyết để mà phát triển cá nhân và xây dựng gia đình, xây dựng cho tương lai của chính mình, thì chúng tôi luôn vẫn tin rằng là mình đã từng sáng suốt nhận ra những cái suy nghĩ rất là tai hại, sai trái của đảng Dân chủ, vốn đặt tất cả quyền lợi và hy vọng vào chính quyền và cứ muốn người dân cứ lệ thuộc vào những cái việc. Thì chúng tôi nghĩ rằng là ông Biden, ông đang tìm cách chia rẽ bằng cách nói rằng những người thành công là họ ban phát từ trên xuống. Thật sự, họ cũng chẳng rảnh rang để mà ban phát cho ai. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là mỗi người trong chúng ta đều phải nghĩ rằng chúng ta có khả năng thành công bởi cái tự do của nước Mỹ mang lại, chứ không phải bởi vì chúng ta không có tiền hay cha mẹ chúng ta không có tiền. Càng bởi vì chúng ta không có tiền hay gia đình mình không có tiền, điều đó mang lại cho mình một cái ý chí khao khát mạnh mẽ hơn những người vốn sinh ra trong dung lụa và không có phải đối chọi với những cái nhu cầu thực tế là miếng ăn hàng ngày. So, chúng tôi nghĩ tùy là chúng ta lệ thuộc vào cái hoàn cảnh khó khăn của mình, hay là mình dùng cái chuyện đó như một cái ý chí động lực vươn lên và xem đó như là một cái động cơ và một cái ánh sáng mà rất là mạnh mẽ bên trong mà nhiều người khác không có, để cho mình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Và tự do nó đi kèm với trách nhiệm cũng như cái tinh thần là tự giác làm chủ vận mệnh của mình. So, chúng tôi rất mong có những cái vị tổng thống lãnh đạo quốc gia mà thúc đẩy người dân đều trở nên mạnh mẽ hơn từ cái vị trí cá nhân của họ, chứ không phải là cứ chia rẽ và hứa hẹn những chuyện suông, nhưng mà thực chất ra là đánh thuế nhiều người chỉ để cung cấp quyền lợi đặc biệt cho một số nhóm người khác, nhưng mà cùng với nhau họ kéo cái quốc gia đi xuống chứ thay vì đi lên trong cái tinh thần tự do của nước Mỹ.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư về vấn đề pháp lý, xin liên lạc với số văn phòng của luật sư 281-407-5622, 281-407-5622. Và ngay bây giờ, nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về luật pháp, quý vị cũng có thể gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt những câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường. Vâng, thưa luật sư, trở lại một vấn đề khác là vào ngày 20 tháng 6 vừa qua đó, thì khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ông Hunter Biden nhận tội trốn thuế và sở hữu súng bất hợp pháp, thì Tổng thống Joe Biden nói rằng là ông rất tự hào về con trai của ông. Thì ông Hunter Biden đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp liên bang về các cáo buộc sao lãng nghĩa vụ nộp thuế thu nhập liên bang và sở hữu súng bất hợp pháp. Và theo một lá thư được nộp tại tòa án quận ở tiểu bang Delaware, thì nhiều người trong đảng Cộng hòa đã chỉ trích, và Tổng thống đốc Florida Ron DeSantis cũng đã lên tiếng phản ứng về vụ thỏa thuận nhận tội của con trai của Tổng thống Biden. Và ông DeSantis đã lên án vụ mặc cả nhận tội đó là gọi là thỏa thuận yêu thương. Thì ông DeSantis viết trên Twitter như sau: trông có vẻ như Hunter đã nhận được một thỏa thuận yêu thương và sẽ không phải đối mặt với bất kỳ buộc tội nào về những cáo buộc tham nhũng rất lớn. Và cựu Tổng thống Trump đã lên án thỏa thuận nhận tội giữa các công tố viên liên bang và Hunter Biden là để tha tội cho con trai Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Thì thưa luật sư, xin luật sư cho biết ý kiến về cái sự việc của ông Hunter Biden nào.
Dạ vâng, chúng tôi không biết bao nhiêu người trong quý vị thính giả đã từng thấy những cái text message qua lại giữa Hunter Biden với đại diện của những cái công ty mà do Đảng Cộng sản đứng đằng sau, hay là khuynh đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì thật sự nội dung của những cuộc đối thoại đó không thể nào mà có thể biện hộ cho một người là một luật sư có cái bằng cấp rất là chuyên môn ở một cái đại học danh tiếng, là con trai của một vị thượng nghị sĩ liên bang, phó tổng thống, nguyên phó tổng thống Hoa Kỳ, và sau này là tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ. Trong những cái text message đó, nếu quý vị đọc được những cái text message đó, và hy vọng một số báo đài Việt Nam sẽ kiếm được những cái đó để mà đăng lên cho quý vị đọc, thì rõ ràng là ông Hunter Biden luôn dùng cha mình như là một cái sự đe dọa, như một cái sự tống tiền, như một cái áp lực để dàn xếp cho những cái cuộc đổi chác trả tiền rất lớn vào túi của ông Hunter. Ông Biden không thể nào nhìn vào những cái đoạn văn đó do con trai mình viết, sử dụng cái vị trí của một người là phó tổng thống Hoa Kỳ vào thời điểm đó để mà đe dọa, để mà đòi tiền những cái công ty nước ngoài, bao gồm những công ty tại những quốc gia có chế độ độc tài, tham nhũng hay do Đảng Cộng sản nắm quyền làm chủ. cái vấn đề đó, ngay cả khi diễn ra trong nội bộ nước Mỹ, nó cũng là một cái sự tống tiền tham nhũng cùng cực và vô lương tâm và thiếu danh dự. Thì không thể nào biện hộ khi việc đó được xảy ra dưới cái ô dù của cha là phó tổng thống Hoa Kỳ và làm tiền với những cái bình phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rồi chưa nói đến Ukraine và một số quốc gia khác. So, chúng tôi không có cảm thấy đây phải cần thiết phải là một vấn đề chính trị. Nó đã bị chính trị hóa bởi vì Đảng Dân Chủ và ông Biden toa rập với nhau để mà bảo vệ cho con trai của Tổng thống Hoa Kỳ. Nhiều khi chúng tôi nói chuyện với những người bạn của mình, đôi khi họ hỏi, ngay cả khi cái thời mà chúng tôi đi vận động nhân quyền tại Quốc hội Hoa Kỳ 20-30 năm trước, những cái anh chàng Mỹ trẻ tuổi, họ làm cho ông Thượng nghị sĩ John Kerry, họ làm cho nhiều văn phòng Thượng nghị sĩ dân biểu, dân chủ, họ chưa muốn yểm trợ cho đạo luật nhân quyền Việt Nam, họ cứ hỏi một câu là Việt Nam đang phát triển cũng như những quốc gia đang phát triển khác, tại sao người Mỹ gốc Việt các anh không yểm trợ, chấp nhận và ủng hộ cho quốc gia của mình, quê quán của mình mà mình lại đi chống chính quyền đó? Chúng tôi chỉ trả lời một câu đơn giản là bởi vì những người trẻ như anh luôn được cái may mắn là sống trong một quốc gia có đầy đủ tự do, dân chủ và một cái xã hội pháp quyền, pháp trị mà nó cho người dân đầy đủ cái sự bảo vệ về quyền, và để rồi những cái sai luôn có, nhưng mà cái nhân phẩm của một người không phải liên tục bị đe dọa, cái nhân quyền của họ không dễ dàng bị chà đạp bởi hệ thống công an, cảnh sát, quân đội, vân vân. Còn khi anh đã bị mất tự do, nhân phẩm của chính mình, thì anh sẽ tranh đấu cho đồng bào mình có được những cái đó, chứ không phải mình không công nhận cái sự phát triển dĩ nhiên của bất kỳ một xã hội nào. Cái sự phát triển đó, nó là trách nhiệm căn bản của bất kỳ người nào đang nắm quyền trị vì cái xã hội đó. Nó cũng là cái nỗ lực đương nhiên của mỗi cá nhân phải sinh tồn trong những cái xã hội đó, bất kể đó là 1 tỷ tư người Trung Quốc hay 100 triệu người Việt Nam. Nhưng mà cái sự phát triển đó, nó có đi đúng tiềm năng và nó dựa trên cái sự tự hào của dân tộc như là dân tộc Nhật, Nam Hàn, hay là nó dựa trên những cái sự đổi chác vô cùng tồi tệ về danh dự quốc gia, phẩm chất, nhân phẩm của mỗi cá nhân phải sống trong một xã hội bất công. Do họ vẫn phát triển về khả năng làm ra tiền như là một quốc gia, nhưng mà họ hy sinh đi nhiều cái quý báu khác mà đúng ra không thể nào chấp nhận những sự hy sinh đó. Khi ông Biden đương kim là Tổng thống Hoa Kỳ và trước kia là Phó Tổng thống và Thượng nghị sĩ liên bang nhiều năm, ông đã không tạo ra nhiều cái thành quả chuyên môn trong vị trí của mình thì thôi. Nhưng mà việc ông liên tục bao che cho con trai mình dùng những cái quyền lực chính trị của mình để mà làm tiền, làm phi nhiêu đi cái tài sản bất chánh của gia đình mình, rồi ngước mắt làm ngơ, không nghĩ rằng cái hành động như vậy sẽ để lại một cái tiền lệ vô cùng tồi tệ cho cái hệ thống công pháp và phục vụ chính quyền của người Mỹ, và để lại một cái tấm gương rất xấu rằng nước Mỹ là nơi mà mình luôn đi đầu về nhân phẩm, về việc bảo vệ nhân quyền, về sự trong sáng và công bằng trong xã hội. Tôi là cái người mà đã nói là thường là cái người tổng thống là cái người mà giữ kỷ cương tiêu chuẩn cho nguyên cái đảng của mình cũng như cho toàn quốc. Nhưng mà ông thật sự những cái dàn xếp như vậy nó rất là đáng chê cười, đáng sỉ nhổ. Và chúng tôi đọc những cái text message đó, chúng tôi không tìm được bất kỳ một cái sự biện hộ nào. Nó khác xa với lời ông Biden nói. Dĩ nhiên bất cứ người cha nào cũng thương con cả, và người con cho dù tại cỡ nào cũng có nhiều điểm sáng để người cha phải tự hào. Nhưng mà ông đang dùng sai cái tình yêu của mình, bởi vì ông đang hại con mình, ông đã hại con mình, và ông tiếp tục làm hại quốc gia qua cái sự bất tài và thiếu cái giá trị, thiếu cái nguyên tắc rõ ràng của một người lãnh đạo.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Thường thường khi mà có những cái vụ xử án đó luật sư, thì người ta hay nói đến những cái từ, những cái terms như là hung jury hoặc là perjury. Không biết là luật sư có thể giải thích ngắn gọn là hung jury và perjury là gì thưa luật sư?
Dạ vâng. Hung jury có nghĩa là bồi thẩm đoàn không nhất quyết đồng ý phán tội. Để phán tội một người, nó phải trải qua một cái quá trình. Và tất cả những thành viên trong bồi thẩm đoàn phải cùng nhất trí là người đó guilty đối với những cái tội danh đang bị truy tố. Còn perjury là cái chữ dịch nghĩa là nói láo trước tòa, gian dối với chính tòa, tòa án. Thì đó là một cái tội danh vô cùng nghiêm trọng. Ví dụ như một người họ bị truy tố cái tội A, nhưng mà trong cái quá trình công khai họ lại đưa ra những cái lời khai trái với sự thật và bị chứng minh trước tòa, thì họ lại phạm thêm một cái tội thứ hai là perjury, tức là cái tội cố tình nói láo trước tòa sau khi đã tuyên thệ nói sự thật. So nó là hai cái vấn đề khác nhau. Perjury là nói láo trước tòa và có thể bị truy tố phạt tù hình sự. Còn hung jury là cái việc bồi thẩm đoàn không thể đạt được cái sự nhất trí đồng loạt về việc phán tội cho một bị can. Cái quá trình mà ông Trump đang trải qua, cũng như những bất cứ người nào mà bị truy tố hình sự đó, cho dù ở cấp liên bang và tiểu bang, thì nước Mỹ chúng ta luôn có một những cái thể thức bảo vệ công lý và tự do của người đang bị truy tố. Những cái thể thức đó nó nằm trong một cái quá trình mà chúng ta gọi là due process, là cái quá trình bảo vệ cán cân công lý. Những cái thủ tục phải được làm đúng để nhằm bảo vệ cho quyền lợi của những người đang bị chính quyền nhắm vào, bất kể đó là ông Trump hay một cái người dân thấp cổ bé miệng nào khác. Họ được xem như là vô tội cho đến khi nào chính quyền hay bên truy tố thành công trong việc chứng minh họ có tội. Từ quá trình họ bị truy tố cho đến khi họ bị kết tội, và sau đó nó có những cái thủ tục nó nằm trong cái quá trình due process, là bảo vệ cán cân công lý mà tất cả mọi bên đều phải tuân thủ. Từ tòa án và những cái người làm việc trong tòa án, họ cũng phải làm việc trong những cái thủ tục và nguyên tắc của họ. Lực lượng cảnh sát khi bắt giữ, lực lượng công tố viên khi quyết định truy tố và tiến hành thủ tục truy tố một người tại tòa, họ cũng đều phải theo những cái quy tắc của cái quá trình due process. Thì nếu mà due process được mọi người trong xã hội tôn trọng, thì khi mà phán tội, người ta sẽ tôn trọng vào cái quá trình đó và không xảy ra cái tình trạng là người dân mất niềm tin, xảy ra chia rẽ nội bộ trong xã hội, dẫn đến những cái cuộc nội loạn bất ổn về mặt chính trị hay là xã hội như chúng ta thấy tại nhiều quốc gia khác. Cảm ơn anh đã đặt ra hai cái khái niệm rất là hay để mà cho chúng ta thấy một số cái khía cạnh hay cái mặt của cái quá trình tư pháp tại nước Mỹ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư về vấn đề pháp lý, xin liên lạc số văn phòng của luật sư 281-407-5622, 281-407-5622. Một cái vấn đề chót thưa luật sư, nếu mà giả sử như là khi bị xảy ra tai nạn mà lại cái người kia có lỗi, tức là đâm vào phía sau xe của mình, nhưng mà khi xe cứu thương tới đó thì mình lại không muốn đi lên xe cứu thương để tới bệnh viện vì nghĩ rằng là mình không có bị thương tích gì nặng, nhưng mà sau đó một tháng thì tự nhiên lại cảm thấy đau lưng và vì sợ bị whiplash nên lại đi vào bệnh viện và đòi bên kia bồi thường. Nhưng mà bên kia họ không chịu. Họ nói rằng là nếu mình bị đau thực sự thì đã phải lên xe emergency đi rồi. Thì thưa luật sư, như vậy đó, mình có thể thưa kiện để được bồi thường không thưa luật sư?
Dạ vâng, mình có thể thưa kiện. Cái xác suất mà thắng đó thì thường là dựa trên những dữ kiện xảy ra trong từng sự việc, từng thân chủ một. Nó phải theo đúng cái hoàn cảnh của mỗi người, cũng như những cái giấy tờ chứng minh thương tích trước mắt, xem cái hồ sơ đụng xe được cảnh sát vẽ lại như thế nào. Mỗi cái vụ như vậy thì nói chung về nguyên tắc, một cái người bị thương không phải là lúc nào họ cũng có thể khám phá ra rõ ràng cái thương tích của họ. Đôi khi thương tích chỉ hiện ra vài ngày sau, hay một tuần sau, hay là một thời gian sau. Nhưng mà đi kèm với đó thì bên kia họ cũng có quyền nghi ngờ, tại vì bên kia phải biện hộ cho quyền lợi của họ, nhất là hãng bảo hiểm cho bên kia, thì họ sẽ phải đưa ra những cái lý do, những cái nguyên tắc để tạo ra cái sự nghi ngờ rằng giả sử như có thương tích đi, thương tích này chưa chắc đã là do cái tai nạn tạo ra mà là do những cái sự kiện khác, đôi khi do sự bất cẩn của chính người bị nạn. Tại nếu người bị nạn mà chịu khó đi chẩn đoán liền thì cái thương tích chỉ là như vậy. Nhưng bởi vì người đó tảng lơ, coi thường, tô chính cái sự bất cẩn của người bị nạn mới tạo ra cái sự trầm trọng của vấn đề chẳng hạn. Chúng tôi phân tích cho quý vị thấy hai cái hướng khác nhau từ phía của người bị nạn cũng như cái phía đang bị kiện, để cho chúng ta có thể thấy được những cái lý do đều là hữu ích cả để mà xem xét những cái góc cạnh khác nhau. Mỗi cái tình huống như vậy, chúng ta nên tư vấn trực tiếp với luật sư đại diện cho nguyên đơn, thường là những luật sư chuyên về thương tích cá nhân. Họ sẽ thường là họ lấy cái biên bản của cảnh sát về vụ tai nạn, vẽ lại cái hiện trường vụ tai nạn như thế nào, rồi họ lấy cái lời khai rất là cụ thể từ phía người bị nạn, rồi họ cũng có thể là cử thám tử điều tra đến xem camera v.v. trước khi họ quyết định theo đuổi vụ kiện một cách nghiêm túc. Ai cũng có quyền khởi kiện để đòi công lý tại Mỹ, bởi vì đôi khi có những cái vụ mình tưởng là rất rõ ràng và đơn giản, nhưng mà những cái bên liên quan họ bất chấp, họ không có công nhận. Và do đó mình không còn cách nào khác là nhờ cái sự can thiệp của luật pháp. Nhưng mà trong cái lĩnh vực mà đi kiện tụng thì thường là cái luật sư đại diện cho bên nguyên đơn mà bị thương tích cá nhân, thường là họ sẽ phải ứng cái thời gian, tiền bạc, chi phí của họ trước, để mà họ kiện, đến khi thắng kiện rồi đó họ mới lấy lại được cái phần trăm. So, nếu mà họ thẩm định được là cái vụ này là nó tốt, nó có cái những cái dữ kiện tốt để mà chứng minh cái xác suất thắng kiện cao, và đối phương là có khả năng chi trả. Đôi khi mà xác suất thắng kiện cao mà đối phương không có khả năng chi trả thì khó có khả năng lấy được cái tài sản để bồi thường, thì cũng là một cái vấn đề cho nhiều luật sư trước khi họ quyết định đầu tư lớn cho một cái vụ kiện như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng là những người luật sư họ sẽ luôn phải, nếu họ có kinh nghiệm thì họ sẽ phải luôn xem xét toàn bộ những cái dữ kiện này, để rồi họ xem xét rằng là họ nên theo đuổi theo hướng nào. Đôi khi họ theo đuổi, họ dùng cái vụ kiện như là một cái nỗ lực để điều tra một cách hiệu quả hơn, rồi sau đó sẽ mở ra cái cánh cửa thương lượng hiệu quả với bên bị đơn và bảo hiểm của họ. Nhưng mà cái quyền kiện tụng hay là nhờ luật pháp can thiệp để bảo vệ quyền lợi cho chính mình luôn là một cái quyền căn bản trong xã hội Mỹ. Và mình phải tự bỏ tiền ra hay là luật sư sẽ ứng trước rồi khi nào thắng kiện họ mới lấy phần trăm, thì cái đó là do bản chất của mỗi cái vụ kiện, do người ta thẩm định cái vụ kiện đó nó mạnh hay nó yếu, và nguy cơ thắng kiện cũng như chi phí rồi những cái thủ tục dọc đường nó là như thế nào. Thì chúng tôi nghĩ là luôn là một cái nhu cầu cho một cái buổi tư vấn trực tiếp với những người luật sư cụ thể.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Xin cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc với số văn phòng 281-407-5622, 281-407-5622. Và tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Tự do và Luật pháp và xin được hẹn lại với quý thính giả vào chương trình Tự do và Luật pháp sắp tới. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Vâng, xin cảm ơn anh và tất cả quý thính giả đã cùng với chúng tôi có một cái cuộc hội thoại pháp lý lý thú với nhiều câu hỏi từ cuộc sống cá nhân đến đời sống của quốc gia. Quốc Cường kính chúc quý vị một cái ngày lễ cuối tuần, nhất là cái ngày lễ July 4th độc lập của nước Mỹ. Chúc quý vị tận dụng sự tự do của chính mình để có những cái giây phút hạnh phúc trong đời mình và cùng với người thân và cùng với cộng đồng. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Xin chào tạm biệt luật sư.